Paying where left tell the pump. Dinh yên về left tell the pump, something rằng we now cũng có là khoa học. Something we have to think about, trong tâm trạng, trong pháp, trong pháp, trong an, thao cương, tạo giống nhau. Nhưng mà về ý nghĩa lịch sử, bởi vì ý nghĩa lịch sử là phải đi sau ạ. Nghĩa là phải sau vào tam tạng kinh điển sử Bali. Chứ không thôi thì khó mà hiểu lắm. Ví dụ, tại sao khi Thái tử Tất Đạt Đa tham gia, rồi Ngài đi phải trước, một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất, đi trên đại cái hoa sen, tại sao? Đó, những cái đó đều có ý nghĩa đặc biệt lắm, chứ không phải thường đâu, thì chúng ta nên hiểu. Còn về giáo, về lịch sử thì có thể nói rằng, mỗi người viết sử có hơi khác khác chút, tùy theo tư tưởng sử hay là giáo hệ sử hay là phổ thông sử, cái đó tùy. Thành ra đọc mẫu quyển sử quý vị biết, quý vị biết ra lịch sử thì họ biết ra lịch sử Đức Phật, nhưng mà họ biết mà tư tưởng về tư tưởng Đức Phật nhiều hơn chứ không phải là hành sử. Còn khi mà quý vị đọc cái quyển lịch sử nó biết rằng họ diễn tả từ khi sanh đến khi già chết nhập niết bàn, nghĩa là bằng một cách thông thường, thì quý vị biết đây là chỉ là phổ thông sử. Còn sử Phật Đức Phật của ở bên Trung Hoa thì phần nhiều lại viết thơ thầm thánh quá, nghĩa là cái gì cũng tôn trọng Đức Phật, thầm thánh quá Đức Phật nghĩa là đặc biệt. Còn cái bộ sử lịch sử Đức Phật mà của Nam Tôn đó, thì lại viết nhiều thường được không? Từ tu hành là đắc đạo rồi nhận được bài thành tháng mốt cái bộ sử khác nhau, thì cái vấn đề đó sẵn có quý vị đọc rồi quý vị sẽ nhận, chỉ có cái ý nghĩa lịch sử này. Thì trước khi quý vị mà học nghe qua ý nghĩa lịch sử thì chúng tôi sẽ cho quý vị một cái bài kệ cái pháp cú, nhưng mà pháp cú này của Bắc Tạng của Tam Tuy. Bút đa nắng Sukha Út Bà Đạt thì hát ta chăm như này, từ đó là học đạo ở người đó. Sukha Đạt Ma Chia Đê Sa Na, chữ này là uống lưỡi, chữ tới cái đơn sắc này nè, Đê Sa Na, đây đọc là như giống chữ E mình vậy, không phải là O, không phải là E, mà D. Sukha Sangasya Sama Kri, Kri đây là dài, vì dài cho nên nó có cái chữ là số nhiều á. Sama Kranang, Sama Sukha, mẹ cũng cho cháu như Sukha. Giờ cái gì nào cắt nghĩa con chưa làm sao này? Hay lắm á. Bởi vì giảng bốn câu này rồi thì giảng lịch sử Phật mới ngon lành. Thì bây giờ đây tôi sẽ tạm dịch cho tôi quý vị như thế này nè. Quý vị nào biết tiếng Hoa thì chư Phật xuất hiện lạc, chữ lạc đây á là cái chữ xuất ra. Quý vị nhớ câu nào không có chữ xuất ra mà có xuất ra đó, vì vậy cho nên bốn chữ này bốn chữ lạc hết. Chư Phật xuất hiện là diễn thuyết chánh pháp là tăng chúng hòa hiệp là đồng tu dũng tiến là đó. Thì chúng ta tạm dịch nó có cái vòng thơ nghe cho nó có thơ chút cho quý vị thấy không. Mừng thay chư Phật ra đời, mừng thay chánh pháp khắp nơi hoàn thiện, vui thay tăng chúng tịnh thiền, vui thay thiện tín thắng duyên tu kệ. Nhưng mà con nó ngọt hơn, nó hiểu dễ nhớ hơn sao. Mừng thay chư Phật ra đời, mừng thay chánh pháp khắp nơi hoàn thiện, vui thay tăng chúng tịnh thiền, vui thay thiện tín đồng tu, tức là cả thiện tín đồng á, thắng duyên tu kệ dũng tiến năm mới phải thắng duyên tu kệ. Chẳng nên giải đãi như năm cũ. Thì bây giờ đây giảng tiếng bạn cho quý vị thấy nè. Các Đức Phật, Bụt Đa Năng là các Đức Phật.
mà Đức Thích Ca Mâu Ni là một trong các ngài. Các ngài luôn tuyên truyền cho nhiều năm đây rồi, qua không biết năm nào rồi, Đức Di Lặc sắp ra đời này để độ người quốc đất tiền nó thanh nhàn, nó có chừng mát. Cho nên quý vị phải quy ơn cho thiên hạ tôi nhìn nhiều chút đi, hãy tôi nhìn nhiều thì có Đức Di Lặc ra đời. Chứ hiện bây giờ ngài ở bên trung trời đâu thích nội viện nào nằm đến nó nằm chờ đó. Còn hãy tôi khát khao ngài mới xuống, cho mình mỗi người sáng ngày mới xuống đâu. Đó nghĩa là các đức Phật ra đời, quốc ba la tất nhiên là xuất hiện, nghĩa là giáng thế, giáng sanh, giáng sanh. Khi mà một đức Phật ra đời thì làm cho nhân thế được an vui về tinh thần đặc biệt. Chứ xuất kha tức là an vui. Bây giờ còn chỗ nào mà có giảng diễn chánh pháp, đề sa na là thuyết pháp. Đây phía này, cái chỗ nào mà có thuyết pháp, có diễn giảng cái gì? Đạt ma tia tức là cái chánh pháp. Đạt ma là pháp, tia là coi như là giảng, nghĩa là đúng theo cái lời Phật dạy ngày xưa, theo thì được an vui. À, tất nhiên là cái chỗ nào diễn thuyết chánh pháp thì chỗ đó làm cho chúng sanh hưởng được cam lộ vị, tâm hồn được và thơ thấu, không bị những hoàn cảnh nó ép nhặt. Cái hoàn cảnh đời này nó ép nhặt đủ chuyện hết á, nhưng mà nếu được nghe thấm nhuần giáo pháp một chút cũng nhé, tâm vững rộng con đường nhé, chết đó cũng sợ chứ đừng nói tới ép nhặt cái chuyện nó vậy đó. Rồi cái gì nữa? Samadhi tất nhiên là cái sự hòa hợp, hòa hiệp. Hòa hiệp ai? Trong hàng tu sĩ tăng sĩ, nói cái chữ tăng gia đây nó gồm có tu sĩ ở trong á, không phải là nghĩa là một đoàn thể hòa hợp không chống cái với nhau, như nước hòa với sữa, như ánh sáng hòa với nước sống thì gọi là tăng. Vì vậy cho nên các Phật tử cũng có thể gọi là đoàn thể, chứ là tăng ở trong nó. Tăng có nghĩa là gì? Là hòa hợp. Còn nếu mà không có hòa hợp thì không phải là tăng. Phật tử cũng vậy, nếu không cũng vào cũng không được. Do đó cho nên cái chữ tăng đây, nhưng mà đặc biệt khi mà nói tới câu Tam Bảo á, thì cái chữ Sia đây nè, Sia Sia này tức là tránh hiệu, tránh hiệu, tránh hiệu. Còn khi vào học thì thôi cũng tăng, mà được vào học thôi không có tránh hiệu. Thì trong hàng tăng chúng vào học đó là một cái niềm vui, cái sự mừng. Cuối cùng là tất cả mọi người đều hòa hợp, samakranang tất nhiên là đồng tu. Hòa hợp là đồng tu chứ hòa hợp không lẽ nó hòa hợp cho đông người sanh chuyển hả? Đông để là đoàn kết nhau, mà đông tu mà nhiều giác lên con đường mà tránh lẫn cái giác đó. Mà đông là làm áp xe thế này, nó kia đi nào xuống đường rồi đó. Thấy chưa? Thì để đồng tu dũng tiến, ta ta nghĩa là nhất định quyết tốt. Còn như một anh chiến sĩ nhất định là phải làm sao cho thắng giặc phiền não cho được. Mình là người Phật tử người tu á, tất nhiên là mình đánh giặc phiền não. Mình thắng được giặc phiền não là mình thành thánh, thành tiên, thành Phật, ít nhất cũng là thành tiên. Còn nếu để phiền não nó thắng mình thì coi như là nó đưa mình xuống tam đồ lục đạo màu ở dưới. Do đó cho nên một người Phật tử giống như một anh chiến sĩ, người xuất gia thì coi như là những chiến sĩ ra làm mặt trận, còn Phật tử tại gia cũng như mấy người đứng cảnh sát giữ đường giữ gót nó giữ an ninh trật tự. Còn mấy người xuất gia la phái coi như là quyết liệt à, một chết một tròn một mất á, kiểu giống nói ví dụ vậy thôi, không phải là quý vị về lâm tại giảng lâm về tôi là cảnh sát đâu. Nói ví dụ để hiểu cái kiểu nó như vậy đó. Thì chư Phật xuất hiện là các đức Phật ra đời, đó là chuyện an vui. Chuyện nói chánh pháp đó là cái sự an vui cho chúng sanh. Tăng chúng hòa hợp tu hành đó là cái sự an vui. Đồng tu dũng tiến đó là sự an vui. Ở cõi này mà mình đồng tu dũng tiến thì một ngày nào đây mình sẽ sanh về thế giới an lành của đức Phật thì sẽ gặp gỡ nhau hết. Mà gặp gỡ bên đó mới là bất sanh bất diệt. Còn ở bên đây gặp đó rồi đi hiệp đó rồi đi đó, tới đó rồi đi đó, sang đó rồi nghiệp đó, cái cõi này là cái cõi nó nhiều quá ta mà. Thì chỉ có về các quả Phật hay là bất thanh bất diệt, bất có bất tịnh bất thanh nhân này đó. Thì bây giờ dương gian là cảnh, quả Phật là quê, chính quê nhà mình ở nơi quả Phật nó sống thì ta ở để tạm, tại sao mà tu á thì mình phải trở về thôi. Rồi anh cũng dị rõ này rồi anh. Bây giờ nói theo cái câu đầu đây á, tất nhiên là bữa nay chúng tôi giảng cho quý vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, chư Phật xuất hiện lạ. Bây giờ giảng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, tất nhiên là ngài đem lại cái sự an vui, cái sự tốt đẹp cho người đời. Thì quý vị nên nhớ là lịch sử Đức Phật nó cần nhớ thật kỹ. Tôi tin là quý vị ở đây có một số ít nhớ thôi, đa số không có nhớ nổi. Mà khi nhớ không nổi á, con cháu nó hỏi, nậu nó hỏi lịch sử Đức Phật rồi. À, bố mẹ đi chùa bây giờ, ông bữa chùa Ca Mâu Ni là nói riêng. Còn các Đức Phật luân phiên ra đời, thì hiện ra đời là nói chung. Thì bây giờ đây trước hết quý vị biết rằng Đức Phật ra đời là để làm gì? Ngài ra đời là để muốn cứu độ tất cả chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi, chuyện đó đó. Cái khổ sanh tử của chúng sanh, cái khổ sanh tử luân hồi của chúng sanh là một cái khổ triền miên. Cái khổ có thể nói rằng sanh rồi chết, sống rồi chết, sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, nó triền miên. Cho nên ngài ra đời ngài muốn cứu cái khổ đó đó, chứ không phải ngài ra đời ngài muốn cứu cái khổ mà tại sao mình thiếu cơm ăn hay áo mặc hay thiếu chỗ ở, rồi ngài ra đời ngài cho cái vụ đó nó không có thành vấn đề lắm. Nếu chúng ta đủ cơm ăn, đủ áo mặc, đủ nhà ở mà không chịu lo tu tiến, cứ lo gây tội ác, thì hệ khi mà tắt hơi thở rồi là cái nghiệp nó kéo xuống. Nhưng mà trọng tướng thiên trị, chỗ nặng là nhất định phải mất ra, phải đi xuống. Do đó cho nên ngài tìm đủ phương cách, sau khi tìm ra chân lý dưới cội Bồ Đề rồi thì ngài đi thuyết pháp giáo hóa. Thì ngài muốn cứu cho chúng sanh thoát cái vòng sanh tử luân hồi, thoát bằng cách nào thì nói được đó. Thực tế để quý vị thấy, ví dụ như bây giờ chúng ta học đạo, vì nhờ học đạo cho nên biết giáo lý Đức Phật dạy thế nào để hành. Hành như vậy là tâm con người chúng ta càng ngày nó càng nhẹ nhàng, không bị vật dục bên ngoài nó lâu cuốn. Mà đã là nhẹ nhàng thì tất nhiên là mình có cái sự tự chủ, có cái sự sáng suốt, có cái sự coi như là định đoạt được cuộc đời mình. Bởi vì tất cả trên thế gian kêu là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Ma cõi này là chỉ do tâm chúng ta định đoạt. Khi mà tâm quý vị mà ngon lành sáng suốt càng đầy rồi á, quý vị định đoạt tất cả những cái gì cho quý vị và cho tất cả mọi người nữa. Còn hiện bây giờ mình hỏi tâm mình sáng suốt chưa? Chưa. Vọng tưởng vọng động nó đầy hết, nghĩa là hết cuộn này tới cuộn kia, giống như sóng, giống như người đi biển mà lướt sóng thôi. Hết đợt này tới đợt kia nó liên tục, ít có khi mà thấy cái mặt nước nó phẳng, nó bằng phẳng ít chút. Mà khi mặt nước bằng phẳng rồi thì trăng sao hoặc là tất cả những cái gì trên hư không nó chiếu được tâm chúng ta như vậy. Thì bởi vì bây giờ nó mờ rồi, nó không do nó đủ chịu hết, cho nên tâm không có sáng được. Mà không sáng làm sao làm chủ, ngày ra đi biết được rồi đi. Sao nên Đức Phật nói rằng ngài muốn cứu cái khổ sanh tử luân hồi. Làm sao mà khi quý vị chết rồi, hay là nói chúng tôi chết như vậy này, nói quý vị nghe ngán mà, khi chúng ta chết rồi á, thì chúng ta làm sao sáng suốt biết được gì? Biết đường lắm đi. Dầu con tôi có tụng cầu siêu không, cầu siêu coi, một mình cứ biết để mà đi trong cái giờ phút đó, cái giờ phút mà hồn lìa xác đó, cái giờ phút đó phải cho vững, cho sáng, cho mạnh, cho giải thoát. Cho cái giờ sinh hoạt thế này mệt ra. Cái lúc mà như thế này khỏe mạnh thì còn niệm, còn
nhớ còn gì mà ngã xuống trọng đau không?
Những mối mẫu,
những mối mẫu mà nó tốt xui rồi ha, mà hãy nhớ hãy tốt như vậy đó là nghiệp hoặc hắc ám nó dắt đâu mình đi đó, thì lúc bây giờ nó muốn nổi, nó muốn nổi nhu đầu một tốt nó nổi lên, nó muốn nổi kêu là nhu đầu mã diện nó nổi lên, nó muốn nổi cái nghiệp sao cái nghiệp cái hắc nghiệp con người nó nổi lên, nó hạnh. Trong cái đời sống này nè, mình tạo tội là bởi vì mình nương cái xác thân này, mình nương những cái người xung quanh mình. Nhưng mà cái khi ra đi rồi thì xác thân này bỏ lại, xong thuộc mình không còn theo giữ bên nữa, thầy tổ hay là thiện hữu duyên thức không có giữ được, lúc đó ra đi chỉ có một mình. Mà khi ra một mình rồi nếu mà mình không sáng á, là cái nghiệp nó làm chủ, mà làm chủ thì nó sẽ không. Do đó cho nên cuối mỗi năm chúng ta phải cộng sổ. Chúng tôi nói sự thật chứ không phải là nói là cộng sổ coi thử một năm 12 tháng mình tu cỡ nào, mình niệm cỡ nào, tâm mình năm nay sáng ra làm sao. Năm rồi nó luôn bù hết, nhưng mà năm nay thế nào, năm nay thấy cái chuyện xong chết mình không nghe. Mình biết rồi, mình có hiểu đạo chút biết, mình biết cái chân tâm sao vọng tâm là dám mình tu. Đó thấy chưa, dầu sao đi nữa cũng lao được một cái lớp bụi mà bụi dày đó. Đó cho nên Đức Phật ra đời là vì muốn cứu độ cho chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi. Cái khổ sanh tử luân hồi khổ lắm quý vị nhớ. Mình nằm ở trong một cái chỗ rồi lấy gì đó, lấy mền, lấy gì đó, nghĩa là đắp lại chịu thấy không nổi. Thấy cái gì thấy không chịu cái chuyện nổi. 9 tháng 10 ngày sẽ nằm cái thai sản này không có chỗ có cửa. Thế thì nó khổ cái chỗ nào nữa. Mà mình hiểu được như vậy thì bây giờ mình làm sao mình phải thoát chứ. Liên quan quá sanh chỗ lẽ để rồi kiếm sau rồi trở lại nữa. Trở lại nữa mà ngay nằm trong tập thai tạng của nhân luân thì còn ngon lành đó. Nằm trong thai tạng khác nữa gà tưởng rằng là tôi giết chết. Tôi cả còn treo hồng xoái biết. Tôi là tôi cho mình. Chứ sự thật không có tôi cho ai hết. Không phải mình tôi gì Đức Phật này nhờ đâu. Ngài thương lắm. Ngài thấy chúng sanh tội nghiệp lắm. Đủ kiểu cho nên để vị thanh tử luân hồi cho nên ngài mới ra đời. Đức Phật ra đời chính ngài là một cái tấm gương sáng để cho mọi người soi gương. Quý vị thấy đi, người đi ăn xin soi cũng được, bởi vì ngài cho lúc ngài đi ăn xin tất nhiên là ngài đi khóc, khóc thật ăn xin hay cái gì nữa. Có khi ngài là một vị đông trung thái tử rõ ràng, có khi thị hiện là những nhà đạo sĩ, có khi là một thanh niên tuấn tú, có khi là trở thành một cụ già lũng củng. Nghĩa là nói số này trong cuộc đời của ngài, hiện bây giờ trong xã hội này từng lớp nào cũng noi theo cái gương sáng của ngài được hết. Phú trưởng giả này có phú trưởng giả, nghèo nàn này có nghèo nàn, xả tất cả này có xả tất cả, mà được tất cả này có được tất cả, nói số này. Cho nên ngài là một tấm gương sáng để cho mọi người soi chung. Do đó nên chúng ta phải học và tìm hiểu cho tường tận ý nghĩa đời này. Ý nghĩa đời này nhất định mà tìm hiểu cho tường tận đó. Thì đó là những cái điểm mà chúng tôi nói cho quý vị thấy. Thì ở trong cái phần mà Đức Phật ra đời ấy, thường thường người ta có ba cái danh từ mà người ta ưa nói lắm. Danh từ đó là gì quý vị nhớ không? Một à gian thành đó, đến nay số này từ một tháng mình chưa nói quá thành. Gian thành là một cái từ này, nên từ thứ hai gian thành trộm gian kiếm điểm rồi chứ học mấy năm nay định giờ ôn lại mà rồi đó. Rồi cái nhân từ thứ ba, ba nhân từ nữa, nhân từ thứ ba qua phải móc hết trong đỏ ra. Nhân từ thứ ba thị hiện chắc thị hiện đó. Thì quý vị bây giờ phải hiểu ba cái danh từ này nè, để người ta hỏi giáng sanh làm sao, giả sư bà giáng sanh làm sao, giả sư ông
thầy ý tưởng là sao giả tư kỷ thì ta trả lời cho ta nên mình mặn nên học đạo bất thông lý là nó khổ lắm, học đạo mới thông nghĩa lý. Chữ giáng sanh thiệt á là nói theo cái danh từ của thời đại, bởi vì hồi xưa không có chữ giáng sanh và có chữ đảng sanh thôi. Đảng sanh cái gì vậy? Nhưng mà cách đây độ chừng 30-40 năm về trước tới bây giờ đây á thì người ta dùng chữ giáng sanh là bởi vì Đức Chúa giáng sanh. Dùng cái chữ đó để mà áp dụng bên đây cái trường hợp tâm kinh là cái chữ đảng sanh, mà cái chữ đảng của nó hơn cái nghĩa là hơi sâu, hơi xa, cho nên người ta dùng chữ giáng sanh vậy thôi. Giáng á là từ trên cao giáng xuống, thấy chưa? Sanh là sanh ra, đó giáng là từ trên cao đi xuống, sanh là sanh ra. Mà nói có cái chữ giáng sanh á thì là do cái gì? Ai biết? Do nguyện lực để mà độ đạo. Đó. Cho nên trái với cái chữ giáng sanh á thì thường ngôn người ta gọi một chữ khác là trái với cái chữ giáng sanh, người ta gọi là
trái sanh.
Không. Trái ngược là chữ giáng sanh chứ. Đầu sanh chứ. Đó, đầu sanh á, đầu sanh như chúng ta đây là đầu sanh. Mà Đức Phật là giáng sanh, đã chưa? Mà hãy đầu sanh là do cái gì? À, do cái nghiệp bao, nghiệp nè, nghiệp lực. Nó quý vị thấy rõ ràng thấy không? Đức Phật, chư vị Bồ Tát, kể cả Đức Chúa, mình phải tôn trọng, thì do cái nguyện lực ra độ, thấy không? Ra độ đời đó. Hiểu đóng lên trên cái thánh giác không bao giờ giận tức, mà còn nói là với những người đó, đừng làm tội.
Thầy
chỉ ngang hàng với hành tinh văn là hớn thôi. Nhưng mà vì ở bên Tây Phương á, cái giáo lý của người Tây Phương á, hay là lịch sử của người Tây Phương á, nó không phải kêu là sâu sắc như là ở Đông Phương. Đây là nói về đạo học, chứ mình không dám nói cái chuyện cao thấp đâu. Bởi vì phải nói tới Tây Phương á, là nói tới khoa học. Thấy chưa? Trọng khoa học từ xưa tới bây giờ. Còn phải nói tới Đông Phương là nói tới đạo học. Đây là muốn nói ngoài ra chút xíu á. Đặc nhiên khoa học này, khoa học tức là cái gì cũng mây móc, cái gì cũng nghiên cứu bên ngoài, tìm cái này tỏ tuần cái kia, tức là khoa học ở Tây Phương. Còn ở Đông Phương á thì đạo học. Đạo học kia là giữ tâm đi. Đạo học của Đức Khổng Tử là gì? Đạo học của Đức Phật mà về cái cấp thấp thế nào, tâm vi vọng lên cao nữa thì tuyệt trần. Nghĩa là nói tóm lại là ở Đông Phương thì chẳng gì đạo học, cho nên người ta so sánh những vị mà cao tột nhất ở Tây Phương á, trong kinh Di Đà nó nói đó là cái hạng Thích Đề Hoàn Nhân. Mà Thích Đề Hoàn Nhân thì hạng trên rất thích nhiều, mà trên đó Thích nó chưa chắc thì có ai hết, thì thôi mình cứ tổng tới ai hết đi, chứ làm sao mà đưa ngang hàng với một vị vô thượng cái nặng cái nhất được, không? Thì đó nên hiểu, nếu mà mình nói ra thì trở thành người ta nói rằng có cái chuyện cao thấp, cái chuyện thế này, cái này là cái thực tâm để mà bình luận là như vậy đó. Thì mình hiểu, mà cuối cùng quý vị nên nhớ kỹ, cuối cùng rồi khoa học này nè, phải trở về đạo học cuối cùng, bởi vì đạo học nó là tâm linh, nó là gốc. Khoa học nó chỉ là máy móc bên ngoài thôi, nó giúp phương tiện bên ngoài thôi. Cho nên cuối cùng rồi phải trở về đạo học. Cuối cùng đây rồi Phật giáo Tây Tạng yêu là truyền bá Phật giáo các nước, truyền bá rồi người Tây Phương, người Âu, người Mỹ sẽ người ta sẽ thấy thế nào. Học rất là chia trẻ phân tách rõ ràng lắm. Đó. Thì ở đây tôi nói cái chữ giáng sanh đó là dân nguyện lực độ đời, còn cái chữ đầu sanh như người đầu thường là nghiệp lực nó chi phối, bị cái sức nghiệp nó chi phối. Đó, ví dụ như mình sanh ra lớn lên bị cái sức nghiệp đời trước nó chi phối, rồi bị cái sức nghiệp bây giờ nó tâm, tức là tâm quân, nó quân tập máu nó chi phối. nó cứ như thế mà gọi là do cái sức nghiệp mình chuyển không qua đi. Một cái chuyện mà biểu cho bình tĩnh thôi à, bình tĩnh không nổi. Một cái chuyện mà biểu đừng có tham lam thôi à, không tham lam không nổi. Một cái chuyện mà biểu đừng có nói nhiều, không nói nhiều không nổi, không nói nhiều quá thì bệnh nó nổi ra. Nó khổ vậy, nó nổi chút chuyện đó, thành thử ra do cái nghiệp lực nó chi phối. Đó là tôi định nghĩa để cho quý vị thấy, giáng sanh á là từ trên cao giáng xuống, sanh là thành ra. Còn cái chữ đản sanh, cái chữ đản này là bởi vì từ cái chữ nho, từ cái chữ tào. Đó, hay người ta viết, khi người ta viết này nó đản á tức là quang đản, đản tức là sáng suốt, quang minh chánh đại. Nghĩa là sanh ra trong thời gian đó, từ đó về sau á, làm như cõi ta bà này có những cái yến sáng chiếu soi, cho nên gọi là đản sanh. Vì thế cho nên quý vị nhớ không? Quý vị nhớ Đức Phật giáng sanh ở giờ nào hay nhất? Giờ nào? Tính theo lịch Á Long đó. Biết không giờ thiền á? Tí sửu dần mẹo thiền. Thiền tất nhiên là khi mấy nè? Chín, mười, tám, chín, mười, tổng hợp bảy, tám, chín. Đây là thiền. Tức là cái giờ đó là cái giờ quan đản nhất, chứ là đản sinh. Còn thị hiện, cái chữ thị hiện á, và nói theo trong sử. Bởi vì thị hiện là như thế nào? Là Ngài hiện ra một cái thân tướng như bao nhiêu thân tướng chúng sanh khác, nhưng mà hiện ra như vậy để mà chỉ cho chúng sanh, chứ không phải hiện ra như vậy, sanh ra như vậy rồi bị chúng sanh chuyển Ngài đâu. Thì hiện có nghĩa là Ngài sanh ra như bao nhiêu người thế gian, nhưng mà Ngài tu hành rồi thành đạo thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, gọi là thị. Nhưng thị này quý vị đã học rồi, đó là chỉ bày đường lối cho chúng sanh đi, chỉ bày cái cách thức cho chúng sanh tu, chỉ bày những cái gì đặc biệt cho chúng sanh, gọi là thị. Thị nghĩa là gì vậy đó? Chứ mà thị là họ, thị là chỗ không, và thị là chỉ bày, nghĩa là hiện cái thân ra, làm cái thân như bao nhiêu thân của chúng sanh khác, rồi chỉ bày Phật pháp để cho chúng sanh thấm nhuần, rồi chúng sanh y theo đó để mà tu tập đến như vậy thì như thế, đến vậy thì sao đó. Cho nên người ta thường nói trong cái câu á, Kiều Thi Ca ở từ đâu đem lại làm thêm quá nhiệm màu, đem lại bình minh hương ấm dịu cho hồn nhân loại bớt thương đau. Đó là chỉ cho cái lúc mà Ngài giáng sanh đó, có những người người ta thấy là cảm động, người ta nói lên những cái câu đó đó. Còn để cho quý vị thấy rằng giáng sanh là như thế nào, đản sanh là như thế nào, thị hiện là như thế nào, rõ chưa? Bây giờ giả sử có ai hỏi quý vị trả lời được không, chắc nghĩa được không? Được không? Không có khó đâu, mà trả lời còn hay hơn nữa đó. Cho nên phải hiểu rồi. Bây giờ đây á, nói tới cái phần mà giáng sanh rồi á, nó khác với đầu sanh. Đầu sanh là chúng sanh, giáng sanh là các cái bậc từ từ cao lên xuống, sanh là thành ra. Còn đản sanh là sanh trong cái giờ phút đó rất là quan đản, có thể nó thành từ khi cái vị đó sanh ra làm cho thế giới bớt tối tâm về phòng tâm linh, cho nên gọi là đản sanh. Còn thể hiện là Ngài hiện ra cõi đời để rồi giúp cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh, chỉ từng ly từng tí như mẹ dạy con cho chúng sanh. Cho nên người ta có nói rằng Maya tức là bà mẹ của Ngài, Maya Devi á, mộng ứng niềm quan lạc, voi trắng quỳ dân đó bạch liên, âm nhạc bốn phương lừng cát điện, vang lời chúc tụng hậu quần tiếng. Giáng sinh ngày ấy không xa nữa là một tin vui khắp mọi miền, chiếu rạng tưng bừng xua bóng tối, rồi đây sẽ có đạo vàng thiếu tám tháng. cái công việc mà khi mà ngài giáng sanh á, giáng sanh ngày ấy không sao nữa, là một tin vui khắp mọi miền. Thì cái tin đó mà đưa ra thì tất cả toàn xứ Ấn Độ vui lắm, chiếu rạng tưng bừng xua bóng tối đó. Rồi đây sẽ có đạo vàng tiêu, tất nhiên là có đạo Phật. Để chúng ta thấy đó. Bây giờ trước khi giảng lịch sử của ngài thì quý vị cũng nên biết qua ngài từ đó đến đó. Cũng như bây giờ quý vị đang ngồi nghe thuyết pháp ở đây, nhưng mà ít nhất nếu muốn ai kể lại cái thì phải biết rằng trước đây quý vị từ đâu đến, từ nhà đến, hay là từ Bali đến, hay là từ Đập Hát đến, hay là từ tiệm ăn đến, nghĩa là phải tới chỗ nào. Thì bây giờ tôi là nhân địa tiền thân, nhân địa tiền thân, nhân là người, địa là đất, là người đó, đã nghĩa hả? Hả? Tiền là hỏng rồi. Cái chỗ nguyên nhân, cái thân trước của ngài nhà ở đâu rồi ngài mới tới đây hả? Đây là nguyên nhân, là người nè, đây là nguyên nhân, là nguyên nhân nè, gần quá sắc chữ này gần quá thành nó giống đó. Nhân địa tiền thân, tất nhiên là thiệt ra nói là đúng đó. Trước cái kiếp mà ngài làm Sĩ Đạt Ta, cái gì nhớ rồi mà, đó là ngài là Bồ Tát. Bồ Tát tên là gì, biết cái gì cũng đưa cái chữ Bồ Tát ra không à? Hả? Bồ Tát. Tên của ngài đó là Vijaya nè, Vijaya, à, Vijaya Pala, Bala Bodhisattva, đó là một cái Bồ Tát đó. Cha Ba La Bồ Đề Tát Phật là cái kiếp mà cái kiếp mà ngài xuống đây nhé, ngài trở qua cánh sóng ngài xuống đây đó, là kiếp đó đó. Thì ngài làm là hộ minh, cái chữ là cái minh này, chữ này là chữ hộ nè, Ba La là hộ, còn chữ Vijaya là minh, hộ minh Bồ Tát đó. Thì từ trên cung đào xuống, nhưng mà tôi muốn cho quý vị hiểu thêm trước ngài hộ minh nữa là ngài gì nè, là biết được rồi nhé, à biết được 10 điểm. Trước cái kiếp là xuống để mà giáng sanh nơi thành Ca Tỳ La Vệ tên là Huệ, hiện Huệ đó, thấy không? Hiện Huệ tức là Kusala Vijnana, thì tiếng Phạn Kusala Vijnana Bodhisattva hiện Huệ là một hiện về chiếc đầu của Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng có một bữa nọ đi qua cái chỗ mà hơi bị mưa rồi ẩm ướt, có thể nói như là bùn đầy vậy. Thì ngài Thiện Huệ Bồ Tát này nè, mới cải tóc để cái này đi qua. Cái sự cải tóc này không có nghĩa là nói lên cái chuyện mà gọi là cũng như đen góc mà đổ để ngày đi qua bằng thẳng, không phải vậy đâu, nhưng mà để nói lên cái tấm lòng này thành kính, thì cái tóc có hình dễ đó ra mà, thì Đức Nhiên Đăng cổ Phật đi ngang qua, cho nên người ta cũng có thể người ta nói là Đức Nhiên Đăng là thầy của Phật Thích Ca, cũng có một chiếc, chứ không phải là cái chiếc hiện tại này đâu, mà cái chiếc trước, cái chiếc thứ ba này, cái đặt ta hộ minh được hiện vậy đó. Thì ngài Thiện Huệ mới đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật Nhiên Đăng thấy lòng thành của Thiện Huệ Bồ Tát quá nói, mới thọ kiếp cho ngài. Bao nhiêu kiếp về sau đó sẽ đắc đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà không phải liền đó, ngài còn một kiếp kế đó là hộ minh Bồ Tát ở thì cung cầu tốt tích đầu diện, còn tiếp theo nữa, rồi từ đó ngài ngồi xuống trước Thiện Huệ nữa, còn không đưa bao nhiêu tiền thân. Nhưng mà quý vị nhớ trước đó một vài cái tiền thân để ta hiểu, chứ không phải là tự nhiên mà mình thấy. Do đó cho nên chúng ta biết rằng ngài cũng tích công luyện rất nhiều, tu hành nhiều, chứ không phải không đâu. Rồi
Trước đó nữa là Ngài là một vị tăng thái tử tu Đại Noa. Trước đó nữa rất nhiều, bây giờ phải hết. Là đâu quý vị biết gì đâu, tiền nhân địa tiền thân. Nói đến ngày và đảng sanh của thái tử Bát Đạt Đa thì như trong sử vừa nói,
chúng tôi vừa kể đó,
là Ngài ở trên cung trời Đâu Đức Ngậu Viện, cũng như Đức Phật Di Lặc bây giờ Ngài ở trên. Cái chỗ đó là cái chỗ để các vị Bồ Tát đi bổ xứ làm Phật, giống như một cái trường quốc gia hành chánh, học rồi ra trường rồi nằm đó chờ Ngài bổ nhiệm đi làm tỉnh trưởng, đi làm quận trưởng. Mong đồng nào để đi về hiểu được cái Phật, mong là nó nới ở tỉnh trưởng quận trưởng. Nói đồng nào để dễ hiểu hơn, ví dụ như dễ hiểu đó. Thì hiện bây giờ Đức Di Lặc cũng vậy, Ngài cũng ở trên cung trời Đâu Trước Ngậu Viện giống như Ngài Hộ Minh Bồ Tát. Thì đó, trước đó Ngài quan sát hết trong châu Nam Diên Thường Đề, tức là cái câu mình ở một ở trong một góc ở trong trong Nam Diên Thường Đề. Thì lúc bấy giờ Ngài quan sát thì chỉ nhìn thấy có vua Tịnh Phạn với bà Hoàng hậu Ma Gia Devi là người hiền đức lương thiện, có đủ sức đủ đức độ đủ tài năng có thể tạm làm cha mẹ Ngài và cha mẹ nhân dân. Do đó cho nên Ngài mới vận thần lực từ trên cung trời Đâu Xuất Nậu Viện, mới cởi voi trắng 6,000 con tự nói đó, từ trên cung trời đi xuống, vận thần lực đi xuống. Thì trong lúc đó bà Hoàng hậu lớn tuổi vào lúc đó, con tự nói bà Hoàng hậu có 4 mấy tuổi, không ta có. Rồi hai ông bà cũng như cầu nguyện hai bên đó được một hoàng nam để mà thế trị nô trợ. Thì một bữa nọ ở với Ấn Độ giống cũng như các nước Á Đông có cái lễ vía, gọi là lễ vía tinh tú giống của mình ở đây mà cúng sao hội lễ vía tinh tú. Mình tinh tú rồi ở hoàng Phật người ta cúng kỹ lưỡng, chứ phải như mình đốt mấy ngọn đèn ra là cúng tinh tú đó đâu. Khi là ta là ngon là cũng cả một cái góc trời sáng suốt hết đó. Đó. Thì bà cái ngày lễ với tinh tú đầu năm đồng Ấn Độ đó, thì bà mới ra ngõ môn để bố thí cho những người nghèo khổ, tất cả những người cơ hàng dân chúng. Lần này bố thí xong rồi đó bà, rồi bà mới nghe thông tin nói với an nghỉ cung bay cầu nguyện rồi được an nghỉ. Thì bà thấy cái gì trên đó, thấy có một vị khôi ngô tướng tú cởi trong quan trắng từ trong quan trắng sau nhà từ ở trên xuống được lấy con quan trắng nó mất khơi không bình thường của mình. Bà thấy chỉ gì thôi thì bà tức giận, tức giận từ sáng đâu như Tịnh Phạn, như Tịnh Phạn nó mời thầy đoán mộng. Thì một vị thầy đoán mộng nó thì cái gì đó nói rằng cái điện liên bang này là thắng xuất hiện, cái chuyện này rất tốt thôi. Hoàng thượng như là hoàng hậu cứ yên tâm, chuyện này không có gì rồi. Thì sau đó cũng như bao nhiêu chúng sanh khác là cũng thời gian 9 tháng 10 ngày gì đó, ngày và năm giảng sanh. Thì đến cái ngày đảng sanh á, còn cái vấn đề là tại sao phải qua trăng sau ngày thế nào thế nào, đó là ý nghĩa lịch sử chúng tôi sẽ giảng, hay là người giảng luyện rồi cái gì hiểu rồi tại sao phải qua trăng này không đâu, là chương là phải thực hành lực độ mới là Bồ Tát. Bồ Tát tức là phải thực hành bố thí ba la mật, là trì giới ba la mật, mẫn dục ba la mật, gì nữa tinh tấn ba la mật nè, thiền định ba la mật nè, cái quầy ba la mật đó. Còn tại sao cỡ voi cỡ sư tử của ông ngoài thôi, tại sao cỡ voi anh nói được thế nè, cỡ sư tử con nó quay hay á là để tượng trưng cho tam thiên quay nghi bát vạn tế hạnh. Con voi nó đi kìa, thấy không, đi như bước nào bước nay đâu đó để đàng hoàng bạch chương là tượng trưng cho, để tiêu biểu cho cái hạnh tam thiên quan nghi bát vạn thế hạnh. Cho nên một người tu, một vị Phật ra đời, một vị Bồ Tát, ngoài cái lục độ phải có vạn hạnh. Từ từ mấy đứa nói đó là nó hồ, các vị đó phải thực hành lục độ vạn hạnh. Thấy không, lục độ đâu thì vạn hạnh đó. Nếu mà có lục độ mà thiếu vạn hạnh là thiếu, hiểu không? Cái đó là cái trắng đó, cái đó phải hiểu không? Còn cái màu trắng thì nãy nói chưa, màu trắng bạn nghiệp mình chúng sanh nó gọi là hắc nghiệp vô minh. Còn các vị Bồ Tát tu cái hắc nghiệp người ta chuyển thành bạch nghiệp. Bạch nghiệp là cái nghiệp trong trắng, cái nghiệp không còn những cái phiền não tạm tượng nữa. Đó là ý nghĩa định tâm sáng để tôi nói liền rồi ha. Bây giờ ngày và nơi đáng sanh theo tục lệ Ấn Độ thì người sanh con đầu lòng thì phải trở về với mẹ quân ngoại đó. Thì vua Tịnh Phạn bà Hoàng Hậu tuân theo cái tục lệ đó, cho nên lúc bấy giờ mới đây là về kể lịch sử, kể tục lệ thôi, cứ kể cũng hết đâu. Một cái bài giảng này nếu mà kể lịch sử mà kể cho hết nó cũng nhiều mất thì giờ nữa mới gì về đọc lại đó. Và cái chuyện là tránh tục kể thôi thì cũng theo tục lệ đó. Vua Tịnh Phạn nó cấp cho con sư mỹ nữ nè, cái bà Hoàng Hậu gần tới ngày sắp sửa sinh thì mới về. Từ thành Ca Tỳ La Vệ trở về thành kêu là Cô Sa La, tức là cái thành của quân ngoại của Thái tử Thất Đạt Đa. Thì đi giữa cái con đường đó, cho nên từ Ca Tỳ La Vệ tới Lumbini á, nó độ chừng nếu mà đi tắt á thì nó độ chừng mười mấy dặm, mười mấy mai à. Nhưng mà nếu mà đi vòng á, nó có bao mấy mai nè. Cái lúc mà chúng tôi ở bệnh, chúng tôi mới đi. Cái khi mà đi chim bái, quý vị không có tài nào mà đi tới cái thành Ca Tỳ La Vệ đâu. Quý vị đi tới bên đi chút rồi đi rồi. Lúc mà quý vị đi đó, trong đạo chuyển mà đi nữa nè. Thì chỉ tới tại luôn đi đi, thế chút rồi đi thôi. Còn ở kêu là gì đó, ở thành cái thành Ca Tỳ La Vệ thì mình không có ở lại mà không có ở lâu nữa. Thì khi giữa hai cái kinh thành đi tới vườn phượng gì
lộc nguyễn
nói đâu mà lộc nguyễn khi lam thì ni, nếu nói theo tiếng Việt mình là lam thì mình nhớ à, cái đó mình nhớ à. Chứ mà hỏi nói Phật giáng sanh ở vườn lộc nguyễn lâm thì ni thì tới đó mặt trời vừa mọc lên một sào. Thì lúc bây giờ trong vườn đó đúng là vườn của vua Ngự Uyển, chứ không phải là vườn của Thường Dông đâu. Thì ở trong cái vườn đó có một cây hoa vô ưu. Thì cây hoa vô ưu á, 3000 năm cái hoa nó mới nở một lần. Nó giống như cái cây trầu ở bên mình á. Phải không, cây trầu không? Cây vô ưu đó có 3000 tu đàm bát la hoa. Tu Lâm Ba La La. Thì bà Hoàng Hậu thấy cái hoa vô ưu nở đẹp quá. Thì tan mặt của bà nói thấy cái hoa vô ưu. Thì trong lúc đó Thái tử đồng thành. Thì có sử thì nói là sanh từ thông minh hữu. Thì nói gì đủ tôn trọng này thì nói như vậy thôi. Rồi khi đem ra bàn luận là có nhiều vị sư nói tại vì bà Hoàng Hậu có 40 mấy tuổi mới sanh, có lẽ là bác sĩ người ta đưa ra câu này chuyện bình thường, có gì phải cãi, giống như bao nhiêu người khác sanh thôi. Còn sử của bác con thì nói với Phật sanh ở Nam Bình Hữu rồi có cãi. Cãi là có nhiều người nói vậy, có gì đâu, 40 mấy sanh kêu là sanh lần đầu tiên thì sanh thôi, nó chỗ này chuyện tự nhiên, đó là cái chuyện nói vậy thôi. Còn chuyện mà tại sao ngài sanh như thế thì quý vị sẽ